vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Số phận đồ cổ Việt Nam cũng không khác mấy với số phận dân tộc Việt Nam, cũng bị xé nhỏ, phân tán và mất mát trong chiến tranh và vì chiến tranh. Đến khi chiến tranh chấm dứt, những sản phẩm tinh hoa của nước Việt ấy cũng không tìm được chỗ của mình ở trong nước mà phải lưu lạc ra nước ngoài. Phần lớn những bộ sưu tập cá nhân ở nước ngoài là những món đồ cổ được tìm thấy đây đó ở tứ phương, một phần vì người sưu tập yêu thích đồ cổ, nhưng sâu xa là sự lưu luyến vô cùng với tinh hoa của dân tộc. Một trong những nhà sưu tập cá nhân đó là anh Đỗ Công ở Hoa Kỳ, người có hàng trăm món đồ gốm cổ, đã quyết định tặng hơn một nửa bộ sưu tập đồ gốm cổ của mình cho Viện Bảo tàng ở Mỹ. Anh chia sẻ câu chuyện về những món đồ cổ Việt ở nước ngoài. Những món đồ ít nhiều mang trên mình một phần lịch sử truân chuyên của Việt Nam.
Trước năm 1980 đó, khi nói đến gốm Việt Nam đó, thì hầu như là không ai nghĩ là chúng ta có một cái nền văn hóa về gốm cổ tuyệt đẹp. Phải nói là nó rất là tuyệt đẹp. Chúng ta không có. Sau năm 1980 đó, thì do nhiều cái sự kiện tình cờ, thì lúc đó đó chúng ta mới bắt đầu biết rằng Việt Nam có một cái nền văn hóa gốm. Cái chuyện đó nó là một cái chuyện lịch sử, từ từ chúng ta sẽ đi dẫn dắt, là sẽ kể cho quý vị biết là tại sao. Từ năm 1980 trước đó chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết. Vậy thì cái nền gốm cổ của Việt Nam nó ở đâu? Nó biến, tại sao nó biến mất, thì đó là những cái di tích vấn đề lịch sử.
Trước năm 80 thì ông Vương Hồng Sảnh cũng có cuốn sách Một đời rong chơi, ông cũng nhắc tới những cái món đồ cổ của Việt Nam. Thế thì làm sao mà mình biết được lấy cái cục mốc là năm 1980 thưa anh?
Dạ vâng, thì tôi cũng có hân hạnh đọc rất là nhiều cuốn sách của cụ Vương Hồng Sảnh. Thì mình sẽ thấy rằng cụ Vương Hồng Sảnh sưu tầm rất nhiều gốm, nhưng mà hầu hết là gốm tạo. Có những một số gốm của Việt Nam, nhưng mà gốm đó không phải là gốm thuộc loại là gốm chu đậu hay là gốm từ thế kỷ thứ 14 đến 15. Gốm hầu hết sau này đó là gốm Bát Tràng, hoặc là gốm của cái người mà rất là nổi tiếng là Đặng Thuyền Thông, là những cái người mà làm gốm sau này ở từ thế kỷ thứ 18 trở ngược lại. Cái gốm mà tôi muốn nói đến là cái gốm chu đậu, xuất nguồn từ thế kỷ thứ 15, khoảng chừng 500 năm về trước. Việt Nam đã có một cái nền gốm cổ rất là rực rỡ, và sau đó thì chúng ta biến mất vì nhiều lý do, chiến tranh, lịch sử, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta biến mất. Mãi đến năm 1980 đó, rất nhiều cái sự kiện tình cờ, thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta có một nền văn hóa gốm cổ 500 năm về trước. Đó, thì cái chuyện đó là như vậy chị.
Dạ. Cái làng chu đậu hay cái vùng chu đậu là nó nằm ở chỗ nào ở trên đất nước Việt Nam thưa anh?
Dạ thưa chị, nó là một cái làng thuộc cái tỉnh Hải Dương. Thì bây giờ chịu khó đi ngược lại tí xíu là như vậy. Năm 1980 đó, một dịp rất là tình cờ, một cái người Nhật, họ làm trong cái sứ quán của họ ở Hà Nội đó, thì người này có thích thú về ông đệm đồ cổ, thì anh ta đi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cái dịp đi chơi thì anh thấy Thổ Nhĩ Kỳ nó có một cái bình tuyệt đẹp. Trong cái bình này nó ghi cái chữ là như vậy: Bùi Thị Hí Búc, đời thứ 8, Thái Hòa, ở quận Nam Sách. Đó, cái bình đẹp đó triển lãm trong cái viện bảo tàng của Thổ Nhĩ Kỳ thì nó có cái chữ đó. Thì anh chàng này, ảnh là người sưu tầm đồ cổ, mà ảnh là người Nhật, mà ảnh lại làm cho sứ quán của Nhật mở Việt Nam, cho nên ảnh nghĩ rằng cái bình này nó không thể là của Tàu được, tại vì cái cách của nó hình như là nó có liên hệ đến Việt Nam. Anh mới gửi cái lá thư đến cho giới chức chính quyền của Việt Nam, hỏi rằng ở đất nước của quý vị đó, quý vị có cái tỉnh Hải Dương hay không? Và nếu quý vị có tỉnh Hải Dương đó, thì quý vị có nghĩ rằng ở đó nó có những cái làng, những cái người có thể sản xuất ra một cái đồ gốm mà nó đẹp như cái bình hiện nay đang trưng bày ở Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Đó, thì anh chỉ hỏi hai câu hỏi đó thôi. Anh gửi cái lá thư đó về cho Việt Nam. Và nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu mới suy nghĩ, ủa, mình đâu có đâu. Cho nên khi họ về lại, tìm lại cái lịch sử, thì họ biết rằng từ thế kỷ thứ 14, 15 đó, chúng ta có cái làng Hải Dương ở quận Nam Sách. Lịch sử ghi lại như vậy. Và cái làng Hải Dương đó thì nó có một cái làng gọi là làng Chu Đậu, nằm trong cái khu vực tỉnh Hải Dương đó. Thì thời đó đó, hình như thôi, chứ không có khẳng định, là chúng ta có làm đồ gốm. Đó, thì cái câu chuyện nó chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi. Và năm 1980 đó, thì sự kiện rằng cái chuyện là chúng ta có thể có một cái nền văn hóa gốm, người Việt Nam ở làng Hải Dương, ở tỉnh Hải Dương có thể có làm cái bình, và cái bình đó hiện nay nó lưu lạc, nó đang nằm ở bên cái Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ, nó tuyệt đẹp. Nhưng mà dòm lại thì không thể nào mà khẳng định Việt Nam có một nền văn hóa gốm mà từ thế kỷ thứ 14 đến 15 lại đẹp như vậy. Chúng ta không có. Lịch sử nó không ghi nhận điều đó. Đó, thì đó là cái kẽ hở của lịch sử chúng ta.
Ừ.
Thì những nhà khảo cổ học của Việt Nam á, cũng bắt đầu tò mò, cũng nói hay là cái nền văn hóa gốm của mình có nhưng mà mất. Họ mới về lại làng Hải Dương, họ hỏi tất cả những cái người già sống ở Hải Dương đó, thì tất cả đều nói là không, cái làng Hải Dương, cái tỉnh Hải Dương, cái làng Chu Đậu của chúng tôi không có làm đồ gốm, chúng tôi chỉ làm chiếu thôi. Đó, nhưng mà người ta vẫn suy nghĩ rằng có thể là có một cái gì đó thiếu sót, và vì vậy đó cái giới khảo cổ học Việt Nam mới bắt đầu tìm hiểu, thì nhờ những cái người cổ xưa đó họ đào bới thì mới tìm ra được một vài cái manh mối, là có những cái chỗ mà nó có những cái nơi mà họ làm đồ gốm, thì những cái đồ gốm đó đem ra so sánh đó, thì thấy nó cũng có giống giống cái cung cách của cái bình ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà nó không thể là tuyệt đẹp, nó giống thôi, nhưng mà nó hầu như nó có một sự cách biệt rất là lớn về mặt mỹ thuật, về mặt nghệ thuật. Thành ra từ năm 1980 cho đến năm 2000 đó, giới khảo cổ học Việt Nam chúng ta nửa tin nửa ngờ, là chúng ta nghĩ rằng có thể chúng ta có nền văn hóa gốm, nhưng mà tại sao chúng ta mất đi, và cái văn hóa nó nằm đâu đó chúng ta không biết. Mãi đến năm 2000 thì cái điều đó nó mới khẳng định rằng chúng ta có cái văn hóa gốm. Là tại sao? Là bởi vì vớt được một con tàu cổ nó chìm gần Hội An. Thì chiếc tàu cổ này đó, khi mà vớt lên đó, nó có trên hơn 2000 cổ vật. Và những cổ vật này đó, thì khi mà so sánh thì nó giống y chang như cái bình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đó đó, cái giới khảo cổ học không những Việt Nam mà quốc tế mới nhào vô, mới nghiên cứu, thì mới khẳng định rằng đúng vậy, là chúng ta có một nền văn hóa gốm ở thế kỷ thứ 14 đến 15, cuối 14 đầu 15. Và cái nền văn hóa gốm đó sau đó thì nó bắt đầu nó bị biến mất. Nó biến mất là bởi vì thế kỷ thứ 16 đó, thì cái chiến tranh của nhà Mạc và Trịnh nó làm cho làng Mạc bắt đầu ly tán, và những nghệ nhân của làng Hải Dương đó, họ bắt đầu họ bỏ xứ rồi đi. Cho nên 100 năm sau, 200 năm sau thì làng Hải Dương biến mất cái kỹ thuật nghệ thuật làm đồ gốm, mà thay vào đó là cái nghệ thuật làm chiếu. Cho nên cái văn hóa gốm hay là cái nghệ thuật gốm nó bị thất truyền và chúng ta hoàn toàn biến mất. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hoàn toàn không thể nào biết được là chúng ta có một nền văn hóa gốm, mãi cho đến khi năm 2000 khám phá ra một cái con tàu, và cái con tàu đó nó chìm gần cửa biển Hội An, nó chở hơn 2000 món đồ, toàn là những đồ tuyệt đẹp. Và chính nhờ những món đồ đó thì giới khổ học mới khẳng định rằng đúng vậy, Việt Nam có một nền văn hóa gốm. Và cũng nhờ chiếc tàu đó, khi mà họ đem ra những cái món gốm đó qua Mỹ họ bán, thì tôi mới có được dịp mua. Và khi tôi mua thì tôi mới biết được rằng Việt Nam chúng ta có những món đồ gốm đẹp như vậy, và tôi đã sưu tầm từ đó cho đến bây giờ. Đó thì cái lý do đó là vậy chị.
Vâng, rất là câu chuyện rất là ly kỳ, rất là thú vị. Có một điểm hoa thắc mắc anh, những cái người nghệ nhân làm gốm Chu Đậu như vậy, tài hoa như vậy, khi mà họ ly tán, họ không gây dựng được bất cứ một nơi nào trên cái giải đất Việt Nam để mà tiếp nối, thưa anh hả? Và anh cũng giải thích giùm Hoa là cái làng gốm Bát Tràng cũng như là với lại những cái mẫu gốm ở trong Nam này, thì không biết là có được thừa hưởng một chút xíu nào cái gốm Chu Đậu không, thưa anh?
Dạ vâng thưa chị, nếu mà mình so sánh hai cái mẫu đó thì mình vẫn thấy nó có một cái sự liên hệ. Nhưng mà thật sự mà nói, so với cái gốm Chu Đậu và cái gốm Bát Tràng, hay là cái gốm của nghệ nhân rất là nổi tiếng ở thế kỷ thứ 18 là Đặng Huyền Thông đó, thì phải nói là một trời một vực. Cái gốm làng Chu Đậu ở tỉnh Hải Dương, nó là những tuyệt tác về mặt nghệ thuật, mà nó không những tuyệt tác về mặt nghệ thuật mà trình độ nung gốm nó đạt đến cái mức độ. Thí dụ như vậy nè, cái con tàu mà năm 2000 mà chính phủ Việt Nam vớt lên đó, thì nó có những cái món đồ mà chúng ta có tưởng tượng đi, hơn 500 năm nó bị chìm dưới lòng biển, mà khi vớt lên đó, nó nguyên vẹn, nó tuyệt đẹp. Tức là nó chỉ có mai một tí xíu thôi, chứ còn những cái nét đẹp của nó vẫn là giữ nguyên vẹn. Chính vì vậy đó, cho nên khi mà đem đấu giá đó, những cái viện bảo tàng lớn ở nước Mỹ, chẳng hạn như ở New York, ở Boston và nhiều nơi khác ở nước Mỹ, họ mua ngay lập tức. Và mua những cái bình đó, cho nên chính tôi khi mà tôi có dịp đi những cái viện bảo tàng của nước Mỹ thì tôi thấy những cái bình đó, và họ để là đây là đồ gốm của Việt Nam, và để rất là rõ là gốm Chu Đậu thế kỷ thứ 15. Và chúng ta nhìn và chúng ta biết rằng đây là cái gốm mà đã mua lại từ cái con tàu chìm 500 năm. Thì quý vị tưởng là 500 năm chìm dưới lòng biển, bị đại dương phá hủy, bị muối ăn, mà cái nét đẹp nó vẫn giữ nguyên, thì cái gì nó làm nó giữ được? Chính là chúng ta có cái kỹ thuật nung gốm ở cái nhiệt độ rất là cao. gốm chỉ có thể nhung ở nhiệt độ rất là cao thì nó mới giữ được, nó mới chống lại được cái sức phá hủy. Còn nếu không á, là nó bị bào mòn ngay lập tức. Thì cái về mặt kỹ thuật đó, mình đạt được cái mức độ đó nữa chị.
Dạ. Yeah. Lại, Mai Hoa nghĩ là cũng là đất nữa, đất sét của cái khu vực đó nó có những cái yếu tố, những cái khoáng chất nó tạo thành một cái sản phẩm độc đáo như vậy. Nhưng mà thưa anh, để có thể hình dung ra được thì anh có thể mô tả cái sự khác biệt và cái độc đáo của cái gốm chu đậu của Việt Nam so với những cái gốm đồ cổ Tàu khác thưa anh?
Dạ vâng, nếu mà quý vị có dịp tìm hiểu thì quý vị sẽ thấy rằng cái đồ gốm Việt Nam đó ở thế kỷ thứ 15 đó, kêu là gốm chu đậu, là bởi vì ở cái làng Hải Dương đó nó có nhiều nơi, nhiều cái lò gốm lắm, nhưng mà cái lò gốm ở chu đậu thì mới là tuyệt tác, nó mới đẹp, cho nên người ta gọi là gốm chu đậu là vậy. Nhưng thật sự gốm là nó làm ở cái tỉnh Hải Dương. Rồi bây giờ mình nói về mặt mỹ thuật thì cái gốm của Việt Nam đó so với lại gốm của Tàu đó, về mặt mỹ thuật đó thì nó rất là khác, nó hoàn toàn nó khác biệt. Giờ mà chúng ta biết rằng đây là gốm, không phải là gốm của Tàu. Thí dụ gốm của Tàu họ hay vẽ những cái hình như là bát tiên, những cái hình cảnh ngư tiều canh mọc thí dụ vậy, hoặc là những cái di tích điêu thuyền, những cái di tích quan của Tàu. Gốm Việt Nam đó không có những cái di tích đó. Gốm Việt Nam vẽ như con chim, vẽ như con chích chòe, vẽ như con cá, vẽ như con bông hoa, tất cả những cái rất là mộc mạc, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là những cái gì mà người Việt chúng ta thường qua. Chúng ta thấy con cá chép, chúng ta biết ngay là đồ người Việt Nam. Chúng ta thấy con cua, chúng ta thấy con chim. Chẳng hạn như tôi có một, hai cái dĩa mà trong đó nó vẽ cái hình con chim quắc quắc, nhớ nước đau lòng con quắc quắc đó. Thì chúng ta biết ngay đây là con chim của Việt Nam, không thể nào mà lọt ra con chim của Tàu đó. Đó thì về mặt mỹ thuật đó là nó là như vậy. Còn về mặt mà tạo dáng đó, nó cũng hoàn toàn nó khác. Gốm cổ của Việt Nam cái dáng khác biệt với lại gốm cổ của Tàu. Nó có một tí xíu nào đó có sự liên hệ, là bởi vì chúng ta không thể nào tách ra được cái kỹ thuật hay cái mỹ thuật giữa Tàu với lại Việt Nam hết. Bởi vì chúng ta cũng đã bị họ đô hộ, cho nên chúng ta phải bị ảnh hưởng bởi về mặt văn hóa. Thành ra cái dáng dấp nó cũng có, nhưng mà cái cách tạo hình hay là cái về mặt vẽ biểu hiện một cái tác phẩm đó thì nó hoàn toàn là khác biệt. Chính vì vậy cho nên cái bình cổ của Việt Nam ở Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ ấy, mà ở trong đó nó có cái chữ là Bùi Thị Hy Bút. Tức là cái bình này do một người đàn bà tên là Bùi Thị làm từ năm 1450 ở quận Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Và cái bình đó nó tuyệt đẹp, đẹp đến độ mà cái Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ nó phải giữ lại như là một báu vật. Mà chúng ta qua Viện Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta sẽ thấy cái bình đó. Và nhờ cái bình đó mà nó từ từ nó mới hiện ra được một cái nền văn hóa gốm của Việt Nam. Đó là như vậy đấy.
Thưa anh, cái gốm của Hội An với gốm của Chu Đậu nó giống và khác nhau là sao? Nó liên hệ nhau như thế nào thưa anh?
Thật ra thì hai cái tuy hai là một chị, là bởi vì cái gốm của Hội An á, là vì người ta nói đến cái gốm mà cái chiếc tàu nó chìm ở dưới cái lòng biển gần cái cảng Hội An.
À.
Nhưng mà cái gốm đó là cái gốm xuất xứ từ làng Chu Đậu. Người thương buôn họ đến làng Chu Đậu họ mua, cái làng Hải Dương họ mua rồi họ chuyển ra nước ngoài. Trên đường đi thì họ chìm ở Hội An, cho nên mình nói là gốm Hội An nhưng thật sự nó là gốm của làng Chu Đậu. Nói tóm lại là chính xác là gốm cổ Chu Đậu sản xuất tại làng Hải Dương.
Dạ.
Nhưng mà nói Hội An thì nó vẫn có sự liên hệ là như vậy đó chị.
Dạ vâng. Có nghĩa là từ lâu đời rồi gốm Việt Nam đã theo những cái thương gia, những cái thương thuyền và đã được xuất ngoại ra khỏi cái đất nước Việt Nam từ cái thế kỷ thứ 15 rồi thưa anh. Thì nó mới vào
dạ,
trong cái...
Vậy. Vâng. Dạ đúng vậy đó chị. Thì chiếc tàu mà nó chìm ở gần vùng biển của Hội An đó, thì khi vớt ra đó thì người ta mới biết rằng đây là chiếc tàu của Thái. Và người Thái á, họ đi vô Việt Nam, họ mua những cái đồ gốm của Việt Nam từ thế kỷ thứ 14, 15, rồi họ đem ra nước ngoài họ bán. Thì đó là những cái đồ gốm tuyệt đẹp. Họ mua ngay ở làng Chu Đậu, ngay tỉnh Hải Dương, rồi họ đem ra nước ngoài nó bán. Thì trên đường đi đó họ bị sóng biển, bị bão tố, mình không biết gì nha, họ tàu đó nó chìm gần cửa Hội An. Khi mà vớt lên rồi đó thì người ta mới biết là cái tàu đó là tàu của Thái, là bởi vì cái gỗ đó là một loại gỗ thét, mà gỗ đó là không phải Việt Nam không có, chỉ có người Thái mới có thôi. Nói tóm lại là gì, tức là thời đó đó, những cái năm đó đó, từ thế kỷ thứ 14, 15 đó, là các nước họ đến Việt Nam để họ mua bán, và những cái món hàng của Việt Nam được rất là ưa chuộng. Tôi nói ví dụ như vậy nè, ở một vài viện bảo tàng đó họ có những cái chén, mà những cái chén đó họ gọi là cái chén có khứa, tức là hồi xưa đó khi mà những cái chén này được xuất cảng thì người Nhật họ rất là ưa chuộng và họ tìm họ mua bởi vì hai lý do thứ nhất họ dùng nó trong những cái dịp mà họ cử hành lễ đạo, và thứ hai đó là cái bình đó về mặt kỹ thuật đó, nó có những cái khứa, mà lý do cái khứa là để khi mà cầm lên đó, thì nó tỏa nhiệt, nó không có nóng, Thì đó là những cái mà tôi trong cái vấn đề mà sưu tầm nó, tìm hiểu đó, thì tôi mới biết nó có những lý do như vậy. Và cái thời đó, những cái năm đó đó, người Nhật họ đi đến Việt Nam lùng để mua những cái chén như vậy, và những cái chén đó chỉ để nó quý đến độ họ chỉ sử dụng trong cái dịp trà đạo mà thôi. Đó thì thí dụ là nó có những cái chuyện như vậy đó chị.
Dạ. Yeah. Hồi nãy anh cũng nhắc tới một cái tên nữa là gốm Đặng Huyền Thông. Huyền Thông đúng không
ạ? Dạ vâng, về mặt mà gốm đó thì cái nền gốm của Việt Nam mà nó tuyệt kỹ đó thì phải nói là thế kỷ thứ 14, 15 mà bây giờ mình nói là gốm Chu Đậu đó, làng Chu Đậu đó. Mà sau này đó thì thế kỷ thứ 16, 17 thì nó bắt đầu nó thất truyền, nó không còn nữa. Cái kỹ thuật đó, cái nghệ thuật đó nó bị biến mất đi. Thế kỷ thứ 18, 19 đó, thì bắt đầu gốm Bát Tràng nó mới nổi lên. Rồi những cái nghệ nhân mà nổi tiếng đó, thì trong số những nghệ nhân nổi tiếng đó thì ông Đặng Huyền Thông là một trong những nghệ nhân rất là nổi tiếng về mặt làm gốm. Và cái gốm của ổng đó, nó cũng tiêu biểu một phần nào cái nền văn hóa gốm, một cái kỹ thuật gốm của Việt Nam. Nhưng mà nó từ cái thế kỷ thứ 18, nó sau này thôi. Chứ nó không có giống như tác phẩm của gốm Chu Đậu. Và những cái gốm mà của Đặng Huyền Thông làm đó, thì nó hầu hết nó đi về những cái bình, những cái cho cái dịp mà cúng bái. Nếu mà chúng ta để ý đó, thì trong chùa chiền hay những cái lư hương đó, thì hầu hết là đó là những cái tác phẩm mà ông Đặng Huyền Thông làm. So với lại cái gốm của Chu Đậu hay là gốm 500 năm về trước, nó là một sự cách biệt rất là lớn.
Dạ, thì đó là Đặng Huyền Thông là cái tên gắn liền với cái gốm Bát Tràng.
Dạ vâng, thì nó cũng có sự liên hệ đó chị. Gốm Bát Tràng là một phần cái mảng của cái văn hóa gốm của Việt Nam. Dạ. Nhưng mà thế kỷ thứ 18, 19 sau này thôi.
Dạ vâng, theo kinh nghiệm của anh thì anh thấy rằng là cái gốm của Việt Nam lưu lạc ở nước ngoài có nhiều không thưa anh? Và cái số phận nó như thế nào?
Dạ vâng, thật ra thì tôi nghĩ là từ khi mà năm 2000 đó thì hơn cả 2000 cái món đồ gốm mà tương đối là đẹp đó được bán đấu giá thì có nhiều người mua. Thì cứ mường tượng ra là có khoảng chừng 2000 cái món đồ gốm nó lưu lạc khắp nơi ở viện bảo tàng. Trước đó đó cũng có một số gốm mà lúc đó người ta không biết đó là gốm của Việt Nam, thành ra nó cũng lưu truyền nhiều nơi. Nhưng mà thật ra về mặt mà nói là cái số lượng đó, thì tôi nghĩ nó rất là ít, để không có nhiều, là bởi vì chúng ta đâu còn nhiều gì đâu. Chúng ta có được là nhờ vớt ra được từ chiếc tàu cổ đó khoảng 2000 món đồ cổ gốm. Còn hầu hết lại là những cái món mà chúng ta có thì nó cũng rất là rải rác, không có nhiều. Thành ra tôi nói tóm lại thì rất là ít chị. Về mặt mà so với tàu đó thì cái gốm Việt Nam, gốm cổ Việt Nam, nhất là gốm Chu Đậu thì rất là ít. Nếu có bây giờ đó thì chỉ còn những cái món mà người ta gọi là món đồ gia dụng đó, thì tức là nó tương đối nó rẻ tiền, tức là nó bị bào mòn, nó bị chìm dưới biển lâu. Và những cái món đó đó thì nó không có còn giữ được nguyên vẹn cái nét đẹp, thì nó vẫn còn lưu lạc, nó vẫn chuyển người này người kia, người ta vẫn giữ. Nhưng mà những cái món gọi thực là đẹp đó thì hầu hết cái viện bảo tàng họ mua lại hết.
Dạ. Anh có dịp về lại Việt Nam đi tham quan các viện bảo tàng xem để mà so sánh các món đồ cổ ở trong các viện bảo tàng ở tại Việt Nam không thưa anh?
Dạ vâng có chị, thì bây giờ tôi trở ngược lại tí xíu để mình giải thích như vậy nè. Khi mà khám phá ra cái con tàu nó chìm ở Hội An năm 2000 đó, thì thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam không đủ khả năng để vớt con tàu đó lên, là bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều về mặt kỹ thuật. Mà nếu không biết á, thì nó sẽ làm bể đi, phá hỏng đi cái món hàng đó. Thành ra đó, Chính phủ Việt Nam phải tìm những cái chuyên gia thuê mướn lại và ký hợp đồng với lại một cái công ty ở bên Singapore. Cái công ty đó đó họ mới bắt đầu họ vớt lên, họ chụp tất cả những món hàng lên. Thì cái sự đồng ý là như vậy, một số món hàng tốt đó Chính phủ Việt Nam giữ lại một phần thôi, giữ lại để mà gần như là triển lãm ở cái viện bảo tàng của mình. Hầu hết thì đem ra nước ngoài bán. Tại sao phải bán? Là bây giờ cái phí tổn á, mà chụp tất cả những đồ gốm ra đó thì nó tốn rất là nhiều tiền, hàng triệu đô la. Chính phủ Việt Nam không đủ khả năng trả. Cho nên cái công ty Singapore đó, họ tình nguyện, họ chịu chi phí trước để họ vớt những món gốm cổ đó lên. Và sau khi họ bán lại rồi đó, thì cái phần bán tiền lời đó, họ chia cho Việt Nam một phần, họ chia cho họ một phần. Thì đó là cái phí tổn mà đồng ý giữa hai bên. Cho nên Việt Nam vẫn giữ được một số. Chính phủ Việt Nam có chọn một số. Và tôi cũng có được đi tham quan coi cái viện bảo tàng của Việt Nam. Nhưng mà nó không có nhiều chị. Nó cũng ít lắm. Thì hầu hết là bán đi hết rồi. Thành ra nếu nói gốm cổ Việt Nam hay là nói gốm Chu Đậu mà tuyệt đẹp mà còn quý đó, thì thật ra ở nước ngoài thôi. Mình đi những cái viện bảo tàng như là ở New York, như ở Boston, mình sẽ thấy những cái món đồ rất là đẹp. Có những cái món mà cũng không phải nó chìm ở dưới lòng nước biển nữa, mà người ta có lâu rồi vì nhiều lý do mà người ta cũng biết nó là gốm của Hội An. Cho đến khi cái chuyện Hội An đó nó xuất hiện rồi đó, và khi đó mọi người biết là Việt Nam có một nền văn hóa gốm rồi đó, thì những người nào mà trước đó họ tình cờ họ mua được, họ có được những cái gốm này, thì họ mới coi lại thì nó mới có một sự liên hệ, cho nên đây chính là gốm của Hội An nữa, rồi họ mới tặng lại cho viện bảo tàng. Thật ra ở viện bảo tàng hiện nay họ có hai loại gốm: gốm cổ Hội An là một loại gốm mà nó chìm dưới đáy biển và được đi bán đấu giá. Một số đó thì họ có từ trước mà không có nghĩ nó là của Việt Nam mà nghĩ nó là của Tàu. Rồi sau này đó thì mới, sau cái này mà có sự kiện của cái chiếc tàu gốm cổ nó chìm rồi đó, thì giới gốm cổ, giới nghiên cứu đó, họ mới biết được là à đây, hai cái này là tuy hai là một. Một cái là nó không có chìm, một cái nó chìm dưới đáy biển. Đó thì cái chuyện đó là như vậy đó chị.
Quay lại với cái bộ sưu tập gốm cổ Việt Nam của anh đi. Anh đã có được những cái món gì, có được bao nhiêu cái gốm cổ chu đậu thưa anh?
Dạ vâng, thì bây giờ mà nói thì tôi cũng không biết bao nhiêu, nhiều lắm, nói thẳng là như vậy.
Wow.
Tức là tôi chúng tôi sưu tập từ đó, từ những cái năm 2000 khi mà bắt đầu họ bán đó, rồi sau đó thì chúng tôi mua lại nhiều nơi khác nữa. Thành ra nói tóm lại là không phải chỉ có một cái nguyên cả một cái dàn đồ gốm Việt Nam, thì tôi có thể nói là ít nhất là cũng có 100 món trở lên. Nhưng mà bên cạnh cái gốm của Việt Nam đó thì chúng tôi có sưu tầm thêm cả cái gốm của những người Champa và gốm của những người Phù Nam. Thành ra cái mộng của chúng tôi, gia đình chúng tôi lúc đó là chúng tôi muốn là có một cái nền sưu tập nguyên cả một cái bộ gốm của Việt Nam, mà trong đó là gốm người Champa, gốm người Phù Nam và gốm cổ của Việt Nam. Thì cái tâm lý là mình muốn có cái gì đó chuộng về Việt Nam như vậy đó. Nhưng mà sau một thời gian dài thì bây giờ chúng tôi thấy rằng mình lớn tuổi rồi, đã đến lúc mà mình phải tính đến cái vấn đề là mình giải quyết như thế nào đến với cái bộ gốm này. Chị biết rồi, nó là những cái đồ mà nếu mình phải không có cất giữ kỹ thì nó sẽ bể, rất là uổng, đúng không? Thành ra chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều, bán thì chúng tôi không muốn bán. Bởi vì sao? Là bởi vì mình bán đi một cái dĩa, mình lấy nó thí dụ như một cái dĩa có thể vài ngàn đô la, mình lấy tiền thì cái dĩa đó nó mất, nó đi về đâu mình không biết, người này mua người kia mua, gần như là một cái mảnh văn hóa của Việt Nam nó biến mất. Bây giờ mình cứ tưởng tượng đi, mình nói là nhớ nước đau lòng con quắc quắc. Tức là cái con quắc quắc là cái con chim mà chính bà Huyện Thanh Quang đã diễn tả trong cái bài thơ đó. Thì 500 năm về trước, nghệ nhân của mình, ông bà tổ tiên của mình đã vẽ con chim đó trên một cái dĩa cổ. Thì cái dĩa đó đó mà so sánh về mặt giá trị tiền bạc á, thì không thể nào so được hết. Mà cái dĩa đó nó lại chìm dưới lòng đáy biển 500 năm và vớt lên. Thì mình tưởng tượng nó là cả một cái gì đó, cái tâm tình của cả cái văn hóa dân tộc. Bây giờ mình đem bán thì làm sao bán được? Trả 5-7 ngàn, nó không có đáng để bán. Thì thấy không? Thành ra tất cả những cái bộ sưu tập đó đó, thì chúng tôi quyết định rằng, thôi thì chúng tôi sẽ tặng lại cho một cái viện bảo tàng nào đó ở nước Mỹ. Thì cho đến giờ phút này đó thì chúng tôi đang tìm một vài viện bảo tàng tặng lại họ một nửa cái gia tài gốm cổ của chúng tôi để cho họ giữ lại và họ sẽ cất. Và sau đó thì vài chục năm sau, vài trăm năm sau, con cháu của mình lưu lạc ở xứ nước ngoài, họ đến họ một cái viện bảo tàng này, viện bảo tàng kia, họ thấy rằng những cái gốm cổ Việt Nam thì họ sẽ biết lịch sử Việt Nam rằng thế kỷ thứ 14, 15 chúng ta đã có một cái nền văn hóa gốm tuyệt đẹp như vậy, thì họ sẽ hãnh diện chứ. Thì đó là những cái khát khao của chúng tôi mà chúng tôi muốn giữ lại đó chị.
Rất mong một ngày nào đó những thế hệ Việt Nam tương lai sẽ có dịp tụ lại về Việt Nam và có thể đưa lại những cái nét đẹp, những cái tinh hoa của người Việt Nam đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới, có thể về lại cái đất nước mình để nhắc nhở con cháu về một cái truyền thống dân tộc và nhắc nhở con cháu về một cái tương lai để mà luôn luôn cái gìn giữ cái đẹp của người Việt Nam có thể phát triển. Thưa, rất là cảm ơn anh Đỗ Công rất là nhiều cho những cái chia sẻ của anh về câu chuyện gốm cổ Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, thì cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn các quý khán giả của đài.
Vừa rồi là anh Đỗ Công Hoa Kỳ và câu chuyện về những đồ cổ gốm chu đậu của Việt Nam. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị lắng nghe bài Con Cuốc Việt Nam của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua phần trình bày của Duy Khánh. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Con Cuốc Việt Nam ca bài sông núi hồn cầm. Hỡi người đi, còn đi sống nuôi.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.